Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 2 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến lịch sử khoa chú giải Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề, truyền tin. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sau khi bị cảm nhẹ chiều ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã mở lại các buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 1 tháng 3. Theo lời khuyên của bác sĩ, vì bị sốt nhẹ, Đức Thánh Cha đã hủy bỏ cuộc viếng thăm tại Đại chủng viện Giáo phận Roma chiều thứ Sáu vừa qua nhân dịp lễ Đức Mẹ Tín Thác, bổn mạng của chủng viện. Lẽ ra ngài gặp 85 chủng sinh của giáo phận này cùng với hàng chục chủng sinh khác thuộc Đại chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc, thuộc con đường Tân Dự Tòng, Học viện Capranica và chủng viện Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa, cũng như các tiểu chủng sinh của giáo phận Roma. Từ 10 giờ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã lần lượt tiếp Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đại sứ Rumani và Chile cạnh Tòa Thánh đến giã từ, và sau cùng là 10 giám mục Tây Ban Nha về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh. Sau cùng lúc 6 giờ chiều, ngài tiếp giáo sư George Weigel, người Mỹ.
Vatican, như mọi năm, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương kêu gọi các giáo phận trên toàn thế giới mở cuộc lạc quyên vào ngày thứ Sáu tuần thánh năm nay, 18 tháng 4, để trợ giúp giáo hội tại Thánh Địa. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến ngày 21 tháng 11 năm ngoái dành cho đại hội của bộ này. Đức Giáo Hoàng nói, Syria, Iraq, Ai Cập và những vùng khác tại Thánh Địa đang đẫm nước mắt, và giám mục Roma không thể an tâm bao lâu còn có những người nam nữ thuộc bất kỳ tôn giáo nào đang bị thương tổn trong phẩm giá của họ, thiếu những điều cần thiết để sinh tồn, bị tước đoạt tương lai và phải sống thân phận của người tị nạn và tản cư. Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương khẳng định rằng, vì thế cuộc lạc quyên giúp Thánh Địa vào ngày thứ Sáu tuần thánh cần được các vị mục tử và tín hữu trong toàn thể cộng đoàn Công giáo quảng đại hưởng ứng và hỗ trợ.
Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela lên án bạo lực từ phía chính quyền cũng như từ phía những người biểu tình phản đối. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 2 vừa qua, tức là hai tuần sau khi xảy ra hàng loạt các cuộc biểu tình của các sinh viên và dân chúng chống chính phủ, với các vụ xung đột làm cho 14 người chết và 150 người bị thương, các giám mục Venezuela khẳng định rằng các sinh viên và dân chúng có quyền biểu tình chiếu theo hiến pháp, nhưng luôn phải tránh làm cho các cuộc biểu tình ấy biến thành những hành vi bạo lực và đập phá. Các giám mục cũng nói rằng các lực lượng an ninh có sứ mạng làm cho dân chúng tôn trọng trật tự công cộng, nhưng cảnh sát và quân đội cũng phải tôn trọng các quyền con người. Trong thực tế, một số cơ quan an ninh nhà nước đã sử dụng võ lực thái quá trong một số cuộc biểu tình và đã gây ra những thiệt hại đáng lên án và không thể sửa chữa được. Các giám mục kêu gọi nhà chức trách tư pháp điều tra và đưa ra trước công lý những kẻ đã lạm dụng quyền bính và bắn chết những người biểu tình. Hội đồng Giám mục Venezuela đặc biệt lên án các nhóm cực đoan được thành lập do sáng kiến của cựu Tổng thống Hugo Chavez, gọi là để bảo vệ cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sau cùng, các giám mục kêu gọi cấp thiết thực hiện cuộc đối thoại toàn quốc trong niềm tôn trọng và tìm kiếm sự thật.
Vatican, hôm 28 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức giáo phận Köln bên Đức của Đức Hồng Y Joachim Meissner, vì lý do tuổi tác. Đức Hồng Y Meissner đã tròn 80 tuổi hồi lễ Giáng sinh năm ngoái, và ngày 12 tháng 2 vừa qua, ngày tròn 25 năm phục vụ tại Köln là tổng giáo phận lớn nhất tại Đức với 2.111.000 tín hữu Công giáo. Đức Hồng Y đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị thuyên chuyển từ giáo phận Berlin thời Đức còn bị phân chia thành hai sang giáo phận Kên hồi đầu năm 1989. Theo hiệp định giữa Tòa Thánh và nước Đức hồi năm 1929, việc bổ nhiệm giám mục cho giáo phận Kên cũng như 14 giáo phận khác tiến hành theo thể thức đặc biệt, kinh sĩ đoàn, nhà thờ chính tòa, 15 giáo phận theo hiệp định và Đức Thứ Hàng Tòa Thánh mỗi thực thể gửi danh sách 3 ứng viên về bộ giám mục. Tại đây, hội đồng của bộ sẽ cứu xét và lập ra một danh sách 3 ứng viên để đệ lên Đức Thánh Cha xin phê chuẩn. Ngài cũng có thể thay đổi danh sách đó. Danh sách 3 vị này được gửi về kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa gồm 15 vị để bỏ phiếu. Danh tánh vị đắc cử sẽ được thông báo cho chính quyền các bang liên hệ tới giáo phận để xem có khiếu nại gì về mặt chính trị đối với vị được bầu hay không. Tiếp đến, Đức Sứ Thần Tòa Thánh sẽ chuyển kết quả về Vatican để Đức Thánh Cha chính thức bổ nhiệm.
Dublin, hôm 28 tháng 2, Đức Cha Darnguid Martin, Tổng giám mục giáo phận Dublin thủ đô Ireland, đã công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến trong giáo phận của Ngài để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình vào tháng 10 năm nay. Kết quả cuộc thăm dò này cũng giống như trường hợp ở Đức và Thụy Sĩ, nghĩa là có sự cách biệt rất lớn giữa lý thuyết và thực hành, giữa đạo lý của giáo hội về hôn nhân, gia đình, tính dục và đời sống thực hành của các tín hữu. Thậm chí có một số tín hữu Công giáo cho rằng lập trường của giáo hội chống hôn nhân đồng phái là điều rất tiêu cực. Nhiều người khác cho rằng giáo huấn của giáo hội Công giáo về việc ngừa thai, sống chung không kết hôn, ly dị và tái hôn là điều xa lạ với cuộc sống, và thái độ này không phải chỉ có nơi những người trẻ mà thôi. Các giáo phận khác tại Ireland chưa hoặc không công bố kết quả cuộc thăm dò này.
Port Louis, các giáo phận tại Ấn Độ Dương đóng cửa chủng diện liên giáo phận vào cuối năm nay vì không còn chủng sinh. Hội đồng giám mục dùng Ấn Độ Dương đã thông báo quyết định trên đây hôm 27 tháng 2 vừa qua sau một khóa họp ngoại thường. Chủng diện này tọa lạc tại thành phố Bobasen trên đảo Maurice và đào tạo các linh mục cho giáo phận Port Louis, quần đảo Comoros và La Réunion. Hồi năm 1999, chủng diện này tọa lạc tại đảo La Réunion thuộc Pháp, rồi sau đó được chuyển tới đảo Maurice. Sau 2 năm thụ huấn tại đây, chủng sinh được gửi sang đại chủng diện Nantes bên Pháp để tiếp tục theo học. Giáo phận Port Louis có 300.000 tín hữu Công giáo, còn giáo phận Saint-Denis de la Réunion có 644.000 tín hữu Công giáo, trong khi Comoros chỉ là một hạt đại diện tông tòa có 6.000 tín hữu Công giáo.
Saint-Louis, với phép của Đức Thánh Cha Francisco, lần đầu tiên một người có gia đình được chịu chức linh mục trong giáo hội Công giáo Maronite tại Mỹ. Đó là cha Wissam Akiki, được Đức Cha Elias Saidan, giám mục giáo phận Đức Bà Liban truyền chức linh mục hôm 27 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Raimundo ở thành phố Saint-Louis. Cha Kiki đã học thần học tại Đại học Thánh Linh ở Liban, rồi tại Đại chủng viện Đức Bà Liban của Giáo hội Công giáo Maronite ở thủ đô Washington, sau đó tại Học viện Thần học Aquinas ở Saint-Louis. Cha đã có gia đình và có một người con gái. Giáo hội Công giáo Maronite là một trong số 22 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh. Các giáo hội này không có luật độc thân giáo sĩ. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, từ thập niên 1920, theo lời thỉnh cầu của các giám mục Công giáo Latin, các linh mục thuộc các giáo hội này vẫn phải giữ luật độc thân. Cha sở nhà thờ chính tòa Thánh Raimundo ra thông cáo nói rằng, có một hàng linh mục có gia đình không hề đi ngoài giá trị mà giáo hội nhận thấy nơi ơn gọi độc thân. Sự độc thân của linh mục tiếp tục được đề cao. Chúng ta phải luôn nhớ rằng có một ơn gọi linh mục có gia đình và một ơn gọi linh mục độc thân. Linh mục Michael Witt, giáo sư giáo sử tại Đại chủng viện Kenrick Glen, nói rằng năm 692, trong công đồng Constantinople, quen gọi là công đồng Trullo, Các nghị phụ nhìn nhận sự hợp pháp của hàng giáo sĩ có gia đình trong giáo hội Đông Phương, nhưng cũng đặt nhiều giới hạn. Ví dụ một linh mục có gia đình thì không thể trở thành giám mục, và nếu một người độc thân chịu chức linh mục thì phải ở độc thân suốt đời.
Santiago de Chile, Đức Tăng Hồng Y Ricardo Ezzati, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Chile, cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Argentina, Chile và Uruguay vào năm 2016. Đức Hồng Y Ezzati thuộc dòng Don Bosco. Ngài nói với nhật báo La Tercera ở Santiago trực tuyến ra ngày 23 tháng 2 vừa qua rằng Đức Giáo Hoàng đã nói khi viếng thăm Argentina và Uruguay vào năm 2016, Ngài cũng sẽ đến Chile.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho nữ giới.
Công trình tạo dựng của Thiên Chúa như trình thuật sách Sáng Thế kể lại sẽ không bao giờ có thể đạt tới đỉnh cao và đi đến sự trọn vẹn khi thiếu đi bóng dáng người nữ. Cảnh địa đàng sẽ thiếu đi nét tuyệt mỹ nào đó khi chưa có sự xuất hiện của Eva. Cuộc sống của Adam cũng sẽ không thể nào tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn nếu không có một người thiếu nữ nhẹ nhàng đi vào trái tim ông. Người nữ là một món quà vô cùng to lớn mà tạo hóa dành cho toàn thể chúng sinh. Chính người nữ giúp tạo thế quân bình cho sự sống, giúp trang điểm thêm cho bức tranh nhân gian hữu tình, khiến cho cuộc đời thêm ngọt ngào, thêm hương sắc. Người phụ nữ mang đến cho ta những ngọt ngào dưới cuộc đời cay đắng, khỏa lấp ta bằng giọng nói nhẹ nhàng dễ thương. Trái tim của người phụ nữ tràn trề những cảm thông và cảm xúc. Giọt nước mắt của người phụ nữ có sức làm tan chảy những cõi lòng đá lạnh khô khan nhất. Sức chịu đựng của người phụ nữ không điều chi có thể so sánh bằng. Cô đơn thay, cuộc đời nào không có bóng hình người phụ nữ. Tuổi buồn thay, kiếp sống nào không được người phụ nữ đỡ nâng. Ta hãy nghĩ đến những người bà, người mẹ, người chị của mình. Quanh năm suốt tháng chỉ âm thầm nơi xó bếp, suốt ngày vật vã với biết bao nhiêu công việc nhà. Nào là giặt đồ, nào là rửa chén, nào là dọn dẹp, nào là đi chợ nấu ăn, và biết bao những công việc không tên khác nữa. Họ vẫn khiêm nhu làm những việc ấy như thể một sứ mạng tạo hóa đã trao cho mà không một lời than van hay phản kháng. Khi gặp bất cứ chuyện rắc rối nào, người đàn ông thường bốc đồng nóng nảy, còn người phụ nữ thì cam chịu đợi chờ. Người đàn ông chinh phục người khác bằng lý trí và vũ lực, còn người phụ nữ thì dùng sự kiên nhẫn và nước mắt của mình để cảm hóa người ta. Tạo hóa đã không ban cho người nữ sự cường tráng và vạm vỡ của cơ bắp, nhưng lại đặt vào cõi lòng họ một sức mạnh phi thường, khiến họ có thể chịu đựng được những áp lực, khiến họ có thể hy sinh, khiến họ có thể gượng dậy dù có khi bị cuộc đời giày xéo và những đau đớn bủa vây. Người phụ nữ dùng con tim để suy nghĩ, và từ đó họ có thể cảm nhận được nhiều điều, có thể thấu hiểu được nhiều chuyện mà lý trí chẳng thể nào hiểu nổi. Tội lắm thay đứa trẻ nào thiếu đi sự chăm nom của người mẹ, buồn lắm thay cảnh gà trống nuôi con. Thân phận của người phụ nữ là một thân phận yếu đuối và mỏng manh. Dù bên ngoài họ có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, tận sâu trong cõi lòng, họ vẫn cần một bờ vai để tựa vào, một cánh tay để bám lấy, một chỗ dựa để ấp ôm. Giữa cuộc sống như ngọn gió đẩy đưa họ trăm bề, họ cần lắm một cánh hoa khi sinh nhật đến, một món quà nhỏ kỷ niệm ngày gặp nhau. Trái tim họ tuy cứng rắn, nhưng cũng dễ tổn thương vô cùng. Họ cũng cần những nâng niu chiều chuộng như một bảo vật quý giá. Họ cũng thích nghe những lời khen chân thành. Họ cũng muốn được quan tâm bằng một tình yêu nhẹ nhàng và sâu sắc. Cái người phụ nữ thật sự cần chưa hẳn là một chỗ đứng cao sang trên ngai vàng lộng lẫy. Điều họ cần nhất có lẽ là một ngọn lửa tình yêu chân thật sưởi ấm cả trái tim mình. Không gì hạnh phúc hơn đối với một người phụ nữ khi họ tìm thấy một người yêu thương họ thật lòng và sẵn sàng hy sinh tất cả để đáp lại tình yêu mà họ dành cho người ấy. Với những hy sinh mà người phụ nữ dành cho thế giới, họ xứng đáng được hưởng phần quà quý giá nhất. Họ xứng đáng được dành cho những nụ cười bình yên và hạnh phúc nhất. Chúng ta hãy dành ít phút cầu nguyện cho mọi người phụ nữ trên thế giới. Ta hãy cầu xin Chúa trả công cho những người bà, người mẹ, người vợ, chị em và tất cả những người phụ nữ đã xuất hiện trong đời ta, đã hy sinh cho ta, đã mang đến cho ta biết bao niềm vui và hơi ấm trong cuộc đời. Xin cho không còn người phụ nữ nào phải lâm vào cảnh buông trôi cuộc sống mình nơi những tệ nạn và nghề nghiệp bất chính. Xin cho họ biết lấy sự dịu ngọt để cảm hóa người khác, sống hiền hòa là chỗ dựa cho người nam, biết nâng khăn sửa túi cho chồng, biết vỗ về ủi an con cái, biết hiếu thuận và đối đãi tử tế với bố mẹ, ông bà. Xin cho cành hoa tươi mà Thiên Chúa đã cắm vào trái đất này luôn lan tỏa nét đẹp và hương thơm tuyệt mỹ cho thế giới.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới lịch sử chú giải Kinh Thánh. Thưa cha, Thánh Kinh là một bộ sách khó, đặc biệt là Thánh Kinh Cựu Ước, được biên soạn ra trong 10 thế kỷ. Nó bao gồm rất nhiều vấn đề và lĩnh vực khác nhau liên quan tới địa lý, lịch sử, văn hóa, xã hội, tôn giáo, nhân chủng, v.v. Có phải vì thế mà nó cần được chú giải và từ đó phát sinh ra lịch sử khoa chú giải Kinh Thánh không ạ?
Vâng, đúng như chị và quý vị thính giả đã nghĩ, để có thể làm việc một cách hữu hiệu, nhà chú giải Kinh Thánh nào cũng cần biết các bộ chú giải chính và phương pháp chú giải của chúng. Các bộ chú giải này rất ích lợi vì chúng dẫn đưa chúng ta vào kho tàng hiểu biết rất sâu rộng của giới học giả thuộc các thế kỷ đã qua. Trong phần duyệt xét lịch sử chú giải ở đây, chúng ta đặc biệt chú ý đến các bộ chú giải cổ xưa và các đặc thái của các thời đại và trào lưu khác nhau, cũng như nguồn gốc và các lý do của chúng. Tất cả với mục đích giúp hiểu biết khoa chú giải Kinh Thánh Kitô trong khía cạnh nòng cốt của truyền thống và xuất xứ từ thời các tông đồ và các giáo phụ. Sau thời các giáo phụ, chúng ta sẽ duyệt xét các đặc thái của các giai đoạn và các nhà chú giải quan trọng nhất, bằng cách nêu bật những gì ích lợi và mới mẻ so với khoa chú giải truyền thống. Trước hết là thời Manh Nha trong hai thế kỷ đầu của Kitô giáo. Đọc các tác phẩm Tân Ước, chúng ta nhận ra rằng chúng đã chứa đựng vài yếu tố chú giải Thánh Kinh Cựu Ước với các lời trích đơn sơ hay với các lời giải thích. Tuy không viết ra các bộ chú giải đích thật và đúng nghĩa, nhưng các giáo phụ thời các tông đồ, tức trong thế kỷ thứ nhất và thứ hai, đã trích lại nguyên văn hay theo nghĩa các văn bản của Thánh Kinh Cựu Ước hay Thánh Kinh Tân Ước, và thường thêm vào đó một lời giải thích của các vị, chẳng hạn như Thánh Clemente thành Roma, Thánh Ignacio tử đạo, Barnaba giả, Thánh Policarpo. Người ta có thể nhận ra nơi các vị khuynh hướng duy ngụ ý bóng bẩy thái quá, có nguy cơ không đánh giá nghĩa đen của văn bản Kinh Thánh đủ.
Trong các thế kỷ tiếp thời các tông đồ cũng đã có các bộ chú giải Kinh Thánh chưa, thưa cha?
Trong thế kỷ thứ hai, các nhà hộ giáo cũng đã không biên soạn ra các bộ chú giải Thánh Kinh. nhưng tùy theo dịp các vị trích thuật hay giải thích các văn bản ít nhiều dài ngắn của Thánh Kinh, đặc biệt Thánh Justino là giáo phụ đã sử dụng Thánh Kinh nhiều hơn các vị khác, nhưng các tác phẩm của Thánh Nhân cũng mang nặng khuynh hướng ngụ ý bóng bẩy. Sau thời các vị hộ giáo, với các tác phẩm của Thánh Ireneo qua đời năm 202, người ta thấy việc chú giải Kinh Thánh chú ý nhiều hơn tới nghĩa đen và nghĩa thần học. Giai đoạn 2 của lịch sử chú giải Kinh Thánh bao gồm hai thế kỷ thứ 3 và thứ 4. Nó bao gồm trường phái Alexandria, trường phái Antiochia và các tác giả Tây Phương. Vào thế kỷ thứ 2 tại Alexandria có một cộng đoàn Do Thái rất đông sinh sống. Sự kiện hàng ngày phải chung đụng với môi trường ngôn ngữ, văn hóa, triết lý và văn minh Hy Lạp khiến cho người Do Thái cảm thấy nhu cầu hòa giải giáo lý Kinh Thánh với tư tưởng Hy Lạp. Vì thế họ dịch Thánh Kinh tiếng Do Thái ra tiếng Hy Lạp. Đó là bản dịch 70, và các nhà thông thái Do Thái viết các tác phẩm chú giải Thánh Kinh Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp. Trong số các tác giả đó có Philon qua đời năm 42 sau Công Nguyên. Lấy hứng từ Thánh Kinh, Philon viết rất nhiều sách liên quan tới sự tạo dựng các nhân vật khác nhau của Thánh Kinh Cựu Ước, 10 điều răn, vân vân. Và nhiều lần triết gia Philon đã đưa ra các luật lệ cho việc chú giải. Các tác phẩm của triết gia Philon cho thấy ông ít chú ý tới nghĩa đen của văn bản, mặc dù trên nguyên tắc ông không loại bỏ nó. Trái lại, Philon ca ngợi tầm quan trọng của nghĩa bóng bẩy xa xôi. Còn hơn thế nữa, ông thường có khuynh hướng khám phá ra các ý nghĩa bóng bẩy hoàn toàn kỳ lạ.
Như thế có thể nói rằng vào các thế kỷ đầu của Kitô giáo, trường phái chú giải Kinh Thánh Do Thái tại Alexandria bên Ai Cập có khuynh hướng ưa chuộng kiểu giải thích ý nghĩa biểu tượng bóng bẩy allegorical. Sự kiện này có ảnh hưởng nào không thưa cha?
Có chứ, nó ảnh hưởng trên trường phái chú giải Kitô nảy sinh tại Alexandria và các tác giả này cũng theo cùng các nguyên tắc ấy. Tác giả Kitô khởi đầu trường phái chú giải Alexandria là Panteno, qua đời vào năm 200, nhưng không có các tác phẩm chú giải nào của ông còn được duy trì. Môn sinh của Pantano là Clemente thành Alexandria, qua đời năm 215, biên soạn hai tác phẩm tựa đề Stromata và Hypotyposei, thường được các tác giả tiếp theo nhắc tới. Nhưng văn bản còn được lưu giữ cho thấy tác giả Clemente cũng theo phương pháp chú giải theo nghĩa biểu tượng bóng bẩy allegorico. Tác giả nổi tiếng nhất của trường phái chú giải Alexandria là giáo phụ Origene, qua đời năm 254. Là một thiên tài bén nhạy và rất kiên trì, Origene tận dụng các tài năng đó cho việc nghiên cứu Thánh Kinh và đã để lại cho hậu thế một kho tàng văn chương rộng lớn, trong đó có bộ Esaple, tức Thánh Kinh so sánh gồm 6 cột và rất nhiều tác phẩm chú giải. Giáo phụ Origene sáng tác các scoli hay các lời chú giải các văn bản tối nghĩa nhất của nhiều sách Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước. Thế rồi còn có các sách chú giải, 4 chương đầu sách Sáng Thế, nhiều thánh vịnh, các sách châm ngôn, diễm ca, các ngôn sứ, các phúc âm Thánh Matthew, Luca và Gioan và hầu hết các thư của Thánh Phaolô. Sau cùng là hàng chục các bài giảng về các sách Cựu Ước và Tân Ước. Các tác phẩm kể trên cũng cho thấy giáo phụ Origene thường chú giải theo nghĩa biểu tượng bóng bẩy allegorico, mặc dù không loại bỏ nghĩa đen của văn bản. Đặc biệt cần nhớ đến việc phân chia các nghĩa khác nhau của Kinh Thánh do giáo phụ đưa ra. Theo Origene có nghĩa xác thể senso somatico hay nghĩa theo chữ hoặc senso letterale, tức nghĩa đen, có thể bỏ qua vì không có giá trị bao nhiêu, và nghĩa biểu tượng bóng bẩy senso allegorico quan trọng hơn nhiều, có khi có thể là nghĩa tâm thần cho những người ít hoàn thiện và nghĩa tinh thần cho những người hoàn thiện.
Là nhà chú giải tài ba như thế, giáo phụ Origene có các môn sinh không ạ?
Giáo phụ Origene có rất nhiều môn sinh. Vào thế kỷ thứ 3, trong số các tác giả Kitô theo phương pháp chú giải này, có Thánh Dionigi thành Alexandria và Thánh Gregorio nhà thần thông Taumaturgo. Trong thế kỷ thứ 4 có các tác giả Kitô hoàn toàn theo kiểu chú giải này hay theo một phần như giám mục Eusebio thành Caesarea, Thánh Athanasio, Didimo mù, Thánh Basilio, Thánh Gregorio Nisseno và Thánh Gregorio Nacianceno. Trong thế kỷ thứ 5, có Thánh Cirilo thành Alexandria cũng theo kiểu chú giải Allegorico này của giáo phụ Origene, nhưng một cách hòa hoãn và có chừng mực hơn.
Trường phái chú giải thứ hai là trường phái nào, thưa cha?
Trường phái chú giải Kitô thứ hai là trường phái Antiochia. Trường phái này theo các nguyên tắc chú giải trái ngược với trường phái Alexandria. Có bốn tác giả lớn thuộc trường phái chú giải Antiochia, đó là Diodoro thành Tarso, qua đời khoảng năm 392, Thánh Gioan Chrysostomo hay Gioan Kim Khẩu, qua đời năm 407, Teodoro thành Mopsuestia, qua đời năm 428, và Teodoro thành Siro, qua đời năm 458. Bốn vị này và các tác giả Kitô thuộc trường phái Antiochia bảo vệ ý nghĩa theo chữ tức nghĩa đen của văn bản, chống lại kiểu giải thích kinh thánh theo nguyên tắc Allegorico của trường phái Alexandria. Tuy chú ý tới nghĩa đen của văn bản, các tác giả này không loại trừ nghĩa tinh thần senso spirituale hay nghĩa theo kiểu senso tipico của văn bản, nhưng chỉ chấp nhận nó với hai điều kiện. Thứ nhất là nó phải dựa một cách chắc chắn trên nghĩa đen của văn bản, và thứ hai phải có các lý lẽ có sức thuyết phục. Nghĩa tinh thần hay nghĩa tiêu biểu senso tipico được các tác giả này gọi là lý thuyết teoria, nghĩa là sự chiêm ngưỡng một nghĩa cao cả hơn sau khi đã trình bày nghĩa theo chữ hay nghĩa đen của văn bản.
Ai là người thành lập ra trường phái Antiochia?
Diodoro thành Tarso phải được coi là người thành lập ra trường phái chú giải Antiochia, ngay cả khi một vài yếu tố đặc thù đã được tìm thấy trong các tác phẩm của Thánh Luciano từ đạo năm 312. Diodoro sáng tác nhiều sách chú giải, cho tới nay chỉ còn lại một số mảnh văn bản được duy trì trong các tác phẩm Catene, là các sách thu thập nhiều văn bản hay và có giá trị của các tác giả đi trước. Chúng ta biết được phương pháp và các nguyên tắc chú giải của Diodoro nhờ hai môn sinh của ông là Thánh Gioan Kim Khẩu và Teodoro thành Mopsuestia. Hai vị này coi Diodoro là người sáng lập trường phái chú giải Antiochia. Thánh Gioan Kim Khẩu là một nhà hùng biện tài ba, đã soạn rất nhiều bài giảng chú giải các văn bản kinh thánh hay các sách trong Thánh Kinh, đặc biệt quan trọng là các bài giảng về sách Sáng Thế và Phúc Âm Thánh Matthew. Các bài giảng của người về các thư của Thánh Phaolô cũng rất nổi tiếng. Trung thành với các nguyên tắc của trường phái chú giải Antiochia, Thánh Gioan Kim Khẩu tìm nghĩa theo chữ tức nghĩa đen của văn bản kinh thánh hay nghĩa riêng hoặc nghĩa ám tỉ, senso metaphorico trước. Tiếp đến, nếu có các lý do xác đáng, thì tìm hiểu cả nghĩa tiêu biểu, senso tipico nữa. Thánh Gioan Kim Khẩu gọi nghĩa tiêu biểu là lời tiên tri qua hình ảnh. Tác giả Teodoro thành Mopsuestia tuy là bạn và là đồng môn sinh với Thánh Gioan Kim Khẩu, nhưng lại có các tư tưởng rất táo bạo liên quan tới danh sách các tác phẩm Thánh Kinh, sự linh hứng, các lời tiên tri liên quan tới Đấng Cứu Thế và nghiêng theo lạc thuyết của Nestorio, đến độ bị kết án trong công đồng chung Constantinople. Teodoro thành Mopsuestia chú giải toàn bộ Thánh Kinh, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ còn lưu giữ được qua các lời trích hay các mảnh văn bản. Mặc dù các phán quyết sai lạc, Teodoro thành Mopsuestia là một nhà chú giải lớn, đặc biệt bén nhọn và sắc sảo. Tác giả Teodoro thành Siro tuy ít tài năng hơn, nhưng có kiểu chú giải hòa hoãn. Mặc dù luôn chú ý tới nghĩa đen của văn bản, ông đề cao nghĩa tinh thần và luân lý của Thánh Kinh. Tác phẩm chú giải các thư của Thánh Phaolô của ông rất là nổi tiếng. Trong số các tác giả Kitô theo cùng phương pháp chú giải của trường phái Antiochia, sau này đặc biệt đáng ghi nhớ có Thánh Ephrem qua đời năm 373, là người con ưu tú của giáo hội Syria. Thánh nhân đã viết một cuốn chú giải hầu như toàn sách Thánh Kinh bằng tiếng Syria, rất đơn sơ nhưng có giá trị giáo lý rất lớn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Truyền Tin.
Đây là điều tôi thấy. Maria, một thiếu nữ rất trẻ, nhìn thì thấy chỉ tối đa là 15 tuổi. Cô đang ở trong một căn phòng hình chữ nhật, một phòng thực sự của một cô gái trẻ. Trước bức tường theo bề dài của phòng là cái giường, một cái chõng thấp, không có gờ, chiếu hay thảm. Như vậy là giống như nằm trên một cái bàn và một cái liếp bằng sậy. Quả vậy, chúng cứng ngắc và không oằn xuống như khi chúng ta nằm trên giường của chúng ta. Trên bức tường kia có một cái kệ, trên đó để một cái đèn dầu và các rulo bằng da. Một công việc may vá được xếp rất cẩn thận. Người ta thấy đó là đồ thêu. Ở bên cạnh, về phía cửa mở nhìn ra vườn, cánh cửa mở, nhưng được che bằng tấm màn gió, mà gió nhẹ lay động. Đức Trinh Nữ ngồi trên một cái ghế đầu thấp. Cô đang kéo sợi, loại gai rất trắng, mềm như lụa. Bàn tay nhỏ chỉ hơi đậm màu hơn chỉ gai, quay chiếc trục một cách lẹ làng. Khuôn mặt nhỏ trẻ trung và rất đẹp, rất đẹp. Hơi cúi với nụ cười nhẹ, tựa như cô vuốt ve hay theo dõi một tư tưởng êm đềm. Một yên lặng sâu xa ngự trị trong căn nhà nhỏ và khu vườn. Một bình an sâu xa ở trên khuôn mặt Maria, cũng như ở chung quanh cô. Bình an và thứ tự. Một nơi rất khiêm tốn về hình dáng và đồ đạc, hầu như một phòng của tu sĩ với vẻ khắc khổ của nó, nhưng đồng thời lại có vẻ oai phong trong sự gọn gàng và cẩn thận của cách xếp đặt các vải vóc trên giường, các rulo, ánh sáng, cái bình bằng đồng để ở gần ánh sáng, có cắm một chùm các cành bông, những cành đào hay lê, tôi không biết, nhưng chắc chắn đó là cành của các cây ăn trái với những bông màu hồng lạt.
Maria bắt đầu hát nho nhỏ, rồi cô hơi nâng mạnh thêm giọng hát của cô. Đó không phải là một tiếng hát lớn, nhưng đã là tiếng hát rung động trong căn phòng nhỏ, nơi người ta cảm thấy sự rung động của tâm hồn cô. Tôi không hiểu các lời chắc bằng tiếng Hy Bá, nhưng vì cô nhắc đi nhắc lại tiếng Jehovah, nên tôi hiểu đó là bài thánh ca, có lẽ một thánh vịnh. Có lẽ Maria lặp lại những thánh vịnh của đền thờ, và hẳn đó là một kỷ niệm êm đềm, vì cô đặt bàn tay lên lòng, vẫn cầm sợi chỉ và chiếc trục, cô ngẩng mặt, tựa đầu ra phía sau, trên bức tường. Khuôn mặt tươi sáng và màu da hồng hào, đôi mắt lạc lõng trong tư tưởng êm đềm nào đó tôi không biết, làm cho nó càng sáng bởi mấy giọt nước mắt đọng lại và làm cho nó lớn hơn. Nhưng đôi mắt này cười, mỉm cười với tư tưởng mà nó theo đuổi và như trừu tượng đối với những gì ở chung quanh. Khuôn mặt Maria ló ra khỏi y phục trắng, rất đơn sơ, hồng hào, đóng khung bởi những bím tóc mà cô quấn quanh đầu như chiếc triều thiên. Đúng là một bông hoa đẹp. Tiếng hát chuyển thành một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Thiên Chúa tối cao, xin đừng chậm trễ sai tôi tớ Chúa xuống để mang bình an đến cho trái đất. Xin hãy tạo ra thời gian thuận tiện và trinh nữ trong sạch chịu thai để đấng Kitô của Chúa giáng trần. Lạy Cha rất thánh, xin chấp nhận cho tôi tớ người được hiến đời nó cho mục đích này. Xin cho con được chết sau khi đã thấy ánh sáng và đấng công chính của Chúa trên trái đất, và được thấy hoàn thành công trình cứu rỗi. Ôi Cha rất thánh, xin sai xuống trái đất điều đã làm các tiên tri say mê than thở. Xin sai đấng cứu thế cho tớ nữ ngài, để vào giờ chấm dứt cuộc đời của con, thì nơi ở của Cha mở ra cho con, vì các cửa của nó đã được mở ra bởi đấng Kitô của Cha, cho tất cả những ai hy vọng ở Cha. Hãy đến, ôi Thánh Linh của Chúa, hãy đến với các tín hữu của Chúa đang chờ đợi Chúa. Hãy đến, hỡi Hoàng tử hòa bình. Maria tiếp tục như lạc lõng với chính mình. Chiếc màn gió lay động mạnh hơn, dường như có ai ở đằng sau nó thổi một luồng gió hoặc lay động để mở nó ra. Và một ánh sáng trắng như ngọc trai liên kết với bạc ròng, làm cho các bức tường hơi vàng thành sáng hơn, các màu của vải thành sáng hơn, khuôn mặt ngước lên của Maria thiêng liêng hơn. Trong ánh sáng, mặc dù bức màn gió không rẽ ra trên mồ nhiệm đang hoàn thành, bức màn không nhúc nhích nữa, nó treo cứng ngắc trên khung cửa, tựa như đó là bức tường phân chia bên trong và bên ngoài. Trong ánh sáng này, một tổng lãnh thiên thần bái lạy.
chắc chắn người cần phải mặc lấy diện mạo một con người, nhưng diện mạo này siêu việt hóa con người. Khuôn mặt rất đẹp và phát quang này được tạo thành bằng thịt máu nào? Bằng chất gì Thiên Chúa đã vật chất hóa nó để làm cho nó thành dễ cảm đối với giác quan của Đức Trinh Nữ? Chỉ có Thiên Chúa mới có thể có những chất liệu và sử dụng nó một cách hoàn bị như vậy. Đó là một khuôn mặt, một cơ thể, đó là đôi mắt, một khuôn miệng, mái tóc và đôi tay giống như của chúng ta. Đó là ánh sáng đã lấy màu của da thịt, của mắt, của tóc, của môi. Một ánh sáng cử động, mỉm cười và nói: Chào Maria đầy ân sủng. Xin chào. Tiếng nói là một hòa hợp êm ái như ngọc rơi trên kim quý. Maria giật nảy mình và nhìn xuống. Cô càng giật mình hơn khi thấy tạo vật bằng ánh sáng quỳ gối ở cách cô chừng 1 mét, đôi tay bắt chéo trước ngực và nhìn cô với một sự trọng kính vô biên. Maria đứng dậy và ép sát vào tường. Cô trở nên tái mét rồi đỏ. Khuôn mặt cô bộc lộ sự ngạc nhiên hốt hoảng. Cô vô tình lấy tay ôm ngực, giấu bàn tay vào trong tay áo dài. Cô cúi xuống, làm như để che giấu cơ thể của cô hết sức có thể, một sự bẽn lẽn dịu dàng. Không, đừng sợ, Chúa ở với cô là người có phúc hơn tất cả các phụ nữ. Maria vẫn tiếp tục sợ, thực thể khác thường này từ đâu mà đến? Có phải do Thiên Chúa sai đến hay là đứa lừa đảo? Maria, đừng sợ. Đức Tổng Thần nhắc lại, tôi là Gabriel, thiên thần của Thiên Chúa. Chúa đã sai tôi đến với cô. Đừng sợ, vì cô có phúc trước mặt Thiên Chúa. Bây giờ cô sẽ mang thai trong dạ cô và sẽ sinh ra một người con trai, và cô sẽ đặt tên cho người là Giê-xu. Người sẽ cao trọng, người ta sẽ gọi người là con đấng tối cao, và thực sự là như vậy. Và Chúa là Thiên Chúa sẽ cho người ngôi báu của David tổ phụ người. Người sẽ ngự trị đời đời trên nhà Jacob, và triều đại người sẽ vô cùng tận. Hãy hiểu, ôi trinh nữ thánh, người yêu của Chúa, con gái được chúc phúc của người, được mời gọi để làm mẹ của con người. Hãy hiểu thế nào là người con cô sẽ sinh ra.
Việc đó xảy ra thế nào được nếu tôi không hề biết đến đàn ông? Phải chăng Thiên Chúa không nhận lễ vật của tôi tớ người và không muốn tôi đồng trinh vì tình yêu đối với người? Ôi Maria, không phải do việc của đàn ông mà cô sẽ là mẹ đâu. Cô sẽ đồng trinh đời đời, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ xuống trên cô, và quyền phép của đấng tối cao sẽ bao phủ cô dưới bóng của người. Vì vậy, người ta sẽ gọi đấng sẽ sinh ra từ cô là Thánh và là con Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa của chúng ta thì mọi sự đều có thể. Elizabeth son sẻ mà đã mang thai trong tuổi già của bà, một người con trai sẽ là tiên tri của con cô, kẻ sẽ chuẩn bị đường lối cho người. Chúa đã lấy đi cho bà sự nhục nhã của bà, và kỷ niệm về bà sẽ tồn tại giữa các dân, được kết hợp với tên cô, cũng như tên của con bà với tên của đấng thánh con cô. Và cho tới muôn đời, mọi dân tộc sẽ tung hô quý vị là các người có phúc, vì ơn phúc của Chúa đã đến với quý vị. Elizabeth đang ở vào tháng thứ 6, và sức nặng mà bà mang làm vươn lên trong bà niềm vui, và sẽ làm cho nó vươn lên hơn nữa khi bà biết niềm vui của chính cô. Ôi Maria đầy ơn! Không, không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. Tôi phải nói gì với Chúa tôi? Xin cô đừng để cho lòng mình bị xao xuyến vì bất cứ tư tưởng nào. Chúa sẽ canh chừng trên các lợi ích của cô nếu cô phó thác cho người. Thế giới và ở trên trời, đấng hằng hữu đang chờ đợi lời cô. Maria đến lượt cô cũng bắt chéo tay trên ngực. Cô cúi xuống thật sâu và nói cách kính cẩn. Đây là nữ tỳ của Chúa, xin làm cho tôi theo như lời Ngài. Thiên thần rạng rỡ niềm vui. Người thờ lạy vì chắc chắn người nhìn thấy thánh thần của Thiên Chúa xuống trên trinh nữ vẫn cúi sâu trong sự ưng thuận của người. Rồi thiên thần biến đi, không hề làm lay động cái màn gió mà người để che trên mầu nhiệm thánh.
sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sau khi bị cảm nhẹ chiều ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã mở lại một loạt các buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 1 tháng 3. Vatican, như mọi năm Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương kêu gọi các giáo phận trên toàn thế giới mở cuộc lạc quyên vào ngày thứ Sáu tuần Thánh năm nay, 18 tháng 4, để trợ giúp giáo hội tại Thánh Địa. Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela lên án bạo lực từ phía chính quyền cũng như từ phía những người biểu tình phản đối.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.490 kiloxích, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.